Kính mời quý vị cùng nghe chương trình Trường Hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện. Hôm nay, Thanh Phương xin được giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của nhà văn Bình Nguyên Lộc mang tên Con Tám Cù Lần, được trích đọc từ tuyển tập truyện ngắn Cuốn Rúng Chưa Lìa do nhà xuất bản Văn Nghệ phát hành. Kính mời quý vị cùng nghe. Mặc dầu nó cù lần, con tám cù lần là hy vọng cuối cùng của tôi. Từ hôm đầu năm tới bây giờ, tôi đã thay đổi người làm 5 lần rồi. Tôi nghe nói bên Âu Mỹ, công ăn việc làm nhiều lắm, nên người đi ở lấy rất mắc và chỉ có bậc triệu phú mới dám thuê người thôi. Nên tôi cũng không khổ lắm mà phải làm một mình đủ thứ việc trong nhà. Ngặt trẻ con đông, tôi không làm sao mà quán xuyến cho hết công việc. Con tám cù lần là đứa độc nhất, không biết rằng ngoài gia đình tôi còn rất nhiều người hoạt động trong đủ thứ ngành. Ngành nào cũng cần nhân công, cho đến mấy ông thầu khoáng mà cũng tuyển mộ phụ nữ để phụ với thợ nề. Tuy họ trả lương không cao hơn tôi, trên 2.000 đồng mỗi tháng, mà không cho ăn ở áo quần như tôi, nhưng phụ nữ họ vẫn thích đi làm phu lương thấp hơn là đi ở. Họ không đá động tới nhân phẩm, tới gì hết ráo, nhưng tôi biết rằng ai cũng sợ nội trợ cả. Chính các bà nội trợ là tôi đây mà còn sợ, huống hồ gì là người chưa có gia đình. Làm nội trợ rất tối tăm và rất buồn, chưa kể nhọc không tưởng tượng được. Nếu như mấy năm trước, thì tôi không thể nào nhận con tám cù lần cả. Các cháu cho nó cái tục danh ấy, và tục danh được trường sanh vì tả rất đúng con tám. Quý vị có bao giờ thấy con cù lần chưa? Tôi không có gặp nó trong rừng sâu, mà chỉ thấy một con cù lần người ta bắt về nuôi mà thôi. Nó nhỏ cỡ bằng con mèo, nhưng lông màu giống màu lông chó phèn, đôi mắt nó lờ đờ và như lim dim ngủ suốt ngày. Có xô đuổi nó cũng không buồn biết tới. Khi nào cần xê dịch lắm, nó mới dời chỗ, mà nó phải bỏ ra một tiếng đồng hồ để đi lối một thước tây. Ấy, còn tám là hình ảnh trung thành của con cù lần. Có kêu gọi nó thì phải đợi 10 phút sau mới nghe nó lên tiếng, và đợi thêm 15 phút nữa mới thấy mặt nó. Mặc dầu nhà tôi từ trước ra tới sau bếp chỉ dài có 15 thước tây thôi. Nó cũng chẳng biết làm gì hết ráo, trừ lặt rau và rửa chén. Vậy mà tôi quý nó lắm, vì dù sao nó cũng đỡ tay cho tôi phần nào. Chẳng hạn, tôi dạy nó lau gạch trong một tuần lễ, thì nó đã lau sạch được nền nhà, một mình nó, khỏi phải kiểm soát nữa. Giặt giũ thì hơi khó thật đó, nhưng chắc dở lắm, nó cũng làm được sau một tháng học tập. 6 tháng nữa là tôi có thể nghỉ ngơi một ngày vài tiếng đồng hồ rồi. Người mình cứ tin rằng đi rừng mà gặp con cù lần, thì 3 năm làm ăn ngóc đầu không lên. Nhưng cái ngày mà người đàn bà đưa con cù lần này tới đây, tôi sung sướng vô cùng. Dĩ nhiên là ngày đó, nó chưa mang tên cù lần, nhưng tôi đã nghĩ ngay đến danh từ cù lần lúc thấy mặt con bé thôn nữ quá chậm chạp này. Bỗng dưng đùng một cái hy vọng cuối cùng của tôi, một đêm kia, xin nghỉ việc. Tôi choáng váng gần như là nghe ba các cháu tỏ ý muốn đoạn tuyệt với tôi vậy. 5 đứa con thơ, mà đứa lớn hơn hết mới có 7 tuổi, đứa bé hơn hết mới được có 6 tháng, thì quý vị tính coi. Thật là tin xét đánh, vì con tám cù lần không có tính ngồi lê đôi mắt, không ưa đánh đôi đánh đò với bạn đồng nghiệp của nó cùng khu phố. Vả lại, cũng còn leo heo vài đứa thôi, đứa nào cũng tật nguyền cả. Thì làm sao mà nó biết tin tức về sinh kế ở Đô Thành hiện giờ mà muốn thoát ly? Các bà nội trợ xóm này, chắc không ai dụ dỗ nó làm gì, trái hẳn với thói phần đông của các bà, vì ai thấy cái tướng cù lần của nó cũng phát ngán. Đâu có chuyện quyến rũ một người làm giỏi hoặc khá khá. Mày xin thôi thiệt sao tám? Tôi gạn hỏi nó một cách ngớ ngẩn như vậy, và nó thật thà đáp. Dạ thiệt cô ơi. Ai nặng nhẹ mày, ai hiếp ăn đáp mày đâu à?
Dạ đâu có ai đâu cô.
Tôi nghĩ tới các cháu khi hỏi câu trên. Chúng nó không ác, nhưng chúng nó có thể vô tình làm phật lòng con bé hiền lành này. Mày thôi, để đi làm cho quê kỳ hả? Con tám ngơ ngác nhìn tôi mà không đáp, và tôi hiểu ngay rằng không phải thế. Không, nó không hề hay biết gì hết về sự thay đổi mấy tháng nay. Công việc nhiều, mà người làm thì ít. nó thật thà dốt nát và không có đi đâu cả, trừ theo tôi đi chợ rồi về. Chứ mày thôi rồi đi đâu làm gì hả Tám?
Dạ, con nhớ ốc gạo quá.
Nhớ ốc gạo? Bây giờ tới phiên tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Con bé này nó trêu tôi sao mà? Ai lại nhớ ốc gạo? Kể về thú vật, thì chính mắt tôi đã thấy những thằng bé chân trâu chân bò, nhớ trâu bò, khi chủ chúng nó bán những con vật ấy. Chính mắt tôi lại đã thấy những bà cụ ở thôn quê xa nước mắt mỗi lần chú chệt mua heo xách cây cần vòng bằng mây đến bắt chân cho heo của các cụ té rồi trói gô lại khiêng đi. Người da trắng xem chó là bạn thân, nhưng xứ ta, chó chỉ đứng vào hàng thứ ba trong nỗi nhớ niềm thương của thiên hạ thôi. Và những loài vật được loài người thương nhớ chỉ có bốn loại ấy trong xã hội ta. Tôi có nghe vài người nói nhớ gà, nhưng họ nói nghe ra không tha thiết lắm. Nhưng ai lại nhớ ốc gạo bao giờ? Loài ốc gạo dưới nước, nổi cái đặc tính ấy của giống vật đó, đủ chỉ rõ rằng ta không có lý do gì mà nhớ nó cả. Nó có gần gũi như mèo hay tệ lắm như chuột đâu. Con dơi coi vậy mà thỉnh thoảng còn vào nhà thăm ta, chứ ốc gạo thì lạnh như nước rạch mà chúng sống trong ấy. Theo pháp luật á, thì mày với tao, cả hai phải báo với người kia hay trước 15 ngày nếu muốn thôi nhau. Mày có biết không hả?
Dạ không.
Không thì nên biết đi. Tao có quyền cho mày thôi việc ngay bây giờ, miễn là phải trả công không cho mày cái 15 ngày mà mày được biết số phận để đi tìm việc khác. Còn mày thì không, bởi mày có thể không có việc mà vẫn khỏi đói nhờ 15 ngày lương đó. Còn tao thì cỡ tao được nhận tiền bồi thường của mày, tao cũng bị thiệt hại hả? Bởi công việc bị ngừng trễ thình lình, mày hiểu không?
Dạ hiểu.
Vậy thì 15 ngày nữa mày mới nghỉ việc được, nghe chưa? Tôi không thích giữ một người buồn, nhưng chưa tìm được người biết sao. Con Tám cù lần nhẫn nại chịu số phận, nhưng nó giống hệt một đứa con gái đau từng từ. Tôi đưa nó đi thảo cầm viên, đi coi cải lương, đi xem đèn màu Sài Gòn ban đêm. Không ăn thua gì cả. Nó mê những thứ ấy thì quá có mê thật đó, nhưng không nguôi được mối tình ốc gạo của nó, khiến tôi đâm nghi rằng nó nói láo, chứ thật ra là nó sầu tình, thằng nhân tình của nó có lẽ nhắn nó về chứ gì. Hồi nó vô làm với tôi, nó nói rằng ở dưới không yên. Tôi tin rằng nó nói thật, và vẫn còn tin. Như vậy sao nó lại cứ nặng nặc đòi về chỗ thiếu an ninh làm chi?
Tại sao chị lại đòi về dưới vậy chị Tám?
Thằng con lớn nhất của tôi hỏi con cụ lần như vậy.
Từ gì tới mùa ốc gạo rồi? Tới mùa thì sao?
Chị phải về để xúc ốc gạo chứ.
Ốc gạo sống ở đâu vậy chị?
Ở dưới rạch đó.
Làm sao mà chị xúc được?
Thì đợi nước ròng lấy rổ xuống dưới đó mà xúc chứ làm sao.
Xúc chi vậy chị?
Xúc đem bán.
Bán bao nhiêu một con vậy?
Tới đây tôi sực nhớ ra là bà bán rượu lậu ngoài đầu ngõ tôi, bà bán ốc gạo luộc làm đồ nhắm cho bợm nhậu, một đồng bạc có 3-4 con gì đó. 3-4 con ốc gạo với lại một chén nước mắm chanh nhỏ bằng cái vú cầu, mà những một đồng bạc thì kế ra cũng khá được tiền. Tôi đợi nghe tới, xem con cụ lần cho biết giá cả và số ốc gạo mà nó xúc được, nhưng nó chỉ bật cười mà không đáp. Con tôi không hỏi lại, hỏi câu khác.
Chị xúc mỗi ngày được mấy con?
Mấy con thì lấy gì mà ăn? Mỗi ngày hả? Chị xúc hàng chục rổ vậy đó.
Dữ vậy hả? Mà chị bán bao nhiêu một con chứ?
Đâu có bán con. Bán con sao được? Chị bán rổ không hà?
Bao nhiêu một rổ?
Chừng 3 đồng bạc thôi hả?
Tôi ngạc nhiên quá. Như vậy công nó làm bằng trung gian ăn hết, và nó chỉ kiếm được khoảng 30-40 bạc một ngày. Đâu có bằng lương tháng có ăn ở và áo quần của tôi.
Hơn thế, mùa ốc gạo kéo dài, cao tay lắm là 2 tháng mà thôi. Có đáng gì chứ nó bỏ một chỗ làm, một nơi tạm trú tốt, trong lúc nó đi tìm an ninh.
Hỉ, tới mùa ốc gạo là chị phải về hả chị Tám?
Còn tôi lại hỏi.
Ừ. Sao vậy?
Để bắt ốc.
Con cụ lần trả lời sai vì nó đần, chứ không phải muốn đánh trống lắp đâu. Nó không phân biệt được 2 nghĩa khác nhau của 2 câu hỏi, về chi vậy, và tại sao tới mùa thì phải về. Nhưng con tôi cũng khờ không kém, nên nó thỏa mãn được với câu trả lời ăn trước đó, nên hỏi câu khác.
Chị về đâu chị Tám?
Về chợ Bưng á.
Chợ Bưng vui lắm hả chị Tám?
Ừ, vui lắm.
Vui bằng Sài Gòn không chị?
Vui hơn nhiều.
Có cine không chị Tám?
Con Cù Lần không biết cine là gì, nhưng đáp bừa.
Có chứ. Chợ Bưng ở đâu vậy?
Tôi nín thở để nghe nó trả lời. Đó là cái chợ xếp, ở xó quê nào, làm gì mà có cine. Nhưng con Cù Lần không bao giờ nói láo, nên tôi tin rằng ở quê hương nó có cine, và đợi nghe coi nó có biết ở đâu để mình bớt vốn để lưới nước nhà. Bởi cái chợ có cine ấy hẳn phải quan trọng lắm, tôi không có quyền không biết. Con Cù Lần mù chữ, nhưng tôi lại hình dung được rõ ràng cái chợ Bưng qua lời tả của nó, như là nó đã thấu đáo khoa tác văn chương miêu tả. Nghe xong, tôi mới hiểu vì sao mà nó nhớ ốc gạo. Nè, em biểu xe đỏ, nó ngừng ở ga Tân Hiệp nha.
Ừ.
Thằng Công không hề biết ga Tân Hiệp ở đâu cả. Nó cũng không hay rằng nhà ga ấy đã được phá hủy rồi vì đường thiết lộ Sài Gòn-Mỹ Tho đã bị bỏ từ lâu, nên nhà ga biến thành một địa danh. Nó cũng chẳng định đi chợ Bưng, nhưng nó nghe lời chỉ nẻo y như là nó muốn xuống dưới ấy một chuyến.
Ừ, đó, con đường đi chợ Bưng á, ở trước mặt ga Tân Hiệp. Xuống xe ở đó rồi đi bộ hả?
Chứ đâu có xe mà đi, mà có đi có không được, bị là đường đất mà.
Đi mỏi chân chị Tám?
Hồi đó thì không, bây giờ thì mỏi rồi nha.
Bây giờ chị già rồi, như bà ngoại vậy hả?
Con Cù Lần cười ngất rồi đính chánh. Không phải, hồi đó có xe lửa, họ đi buôn bán đồng, đi đường chung với nhau vui, nên không biết mỏi chân. Bây giờ đường vắng, đi ngán dữ lắm, mà có cái này còn ngán hơn nữa kìa.
Cái gì?
Mà.
Ý à, ghê quá à, má trong rừng á hả?
Đâu có, xứ chị không có rừng đâu, chỉ có Bưng thôi hả?
Bưng là cái gì?
Là đồng lầy á.
Má ngoài đồng hả?
Ừ, ma ngoài đồng, ma trên gò. Con đường đất đó đi ngang qua một cái gò, gò cao, cho nên ta chôn người chết ở gò chứ khỏi bị nước ngập á.
Ma nhiều không chị Tám?
Bao nhiêu cái mã thì bao nhiêu đó ma đó.
Mà có mấy cái mã lận?
Có cả trăm cái lận á.
Ý mẹ ơi!
Đi ngang qua đó rất hừng đông, rất chạng vạng, nhất là vào giờ đứng bóng á hả, ai cũng phải chạy, và ai cũng bị ma rượt theo sau. Nó rượt nạ hả, tiếng chân của nó mình nghe đùi đùi vậy đó. Qua đúng như tôi đoán, cứ theo lời con Cù Lần thì chợ Bưng chỉ là một cái chợ xếp, 10 giờ đúng là tan chợ. Chợ cất bằng gỗ lợp lá, hai bên chợ leo heo vài tiệm tạp hóa, rồi thì nhà dân. Nhưng con Cù Lần không ở tại chợ đâu, nhà nó cất trong xóm trong, phải qua ba con rạch mới tới xóm. Thằng Công không đồng ý.
Vậy mà chị nói vui bằng Sài Gòn.
Ừ, vui bằng á.
Em đâu có thấy gì vui đâu.
Em không biết chứ đi chợ vui lắm, mà đi ga cũng vui nữa.
Vui gì cái con khỉ khô á.
Vui chứ, đi chợ hồi 3 giờ khuya nè, đi qua nhà chị em bạn ha, hú họ cái, họ ra dậy đoàn với mình, 9-10 chị, không vui sao được.
Sao phải đi chợ khuya?
Đi chợ ngoài đường lộ, chứ có phải đi chợ Bưng đâu à.
Sao lại có chợ Bưng mà không chịu đi?
Ở đó thiếu đồ, mỗi tháng phải đi chợ lớn ngoài đường lộ một lần. Khuya 2 giờ ha, thức dậy nấu cơm ăn, không vui sao được.
Ăn cơm có gì đâu vui.
Nấu cơm vui lắm, muốn nấu cơm hả, phải nhóm lửa, mà lửa thì vui.
Lửa có gì đâu vui.
Ừ, ở dưới tối hả, nên hễ sáng là vui hả, ở dưới lạnh á, có lửa ấm là vui hả, em mà thấy lửa chiều mưa thử coi.
Lửa chiều mưa làm sao?
Chiều mùa mưa, ai làm ngoài ruộng hay đi đâu cũng về nhà hết rồi ăn cơm ở nhà bếp, quanh lò lửa, đông đủ cả nhà vui dữ lắm.
Đã ăn cơm mà còn nấu cái gì nữa?
Ừ, ở dưới nhà quê á, người ta luôn luôn nhóm lửa chứ không có để tắt bếp như trên này đâu. Mà hễ lửa có là phải nấu cái gì, thí dụ như là luộc khoai nè. Còn sang mùa bất á, thì lửa ngủ rơm cũng vui lắm.
Lại một thứ lửa nữa, nhưng mà em đâu có thấy gì vui đâu.
Vui lắm chứ. Nè ha, gặt rồi á thì phơi rơm ngoài ruộng, có khi phơi lúa nữa chứ. Phải ngủ ngoài để giữ lúa giữ rơm, gió bất lạnh á, năm bảy chị em đốt rơm lên, vui chơi hò hát, vui dữ lắm á. Lửa đâu có vui.
Thằng Công nhất định không công nhận quan điểm của con cụ Lần.
Vậy hả? Em không thấy lửa vui hả? Vậy thì nước vui lắm á. Nước làm gì vui? Thì đâu có làm gì đâu, nó chỉ dâng lên tới thềm là vui, thế như là mình sung túc vậy đó. Nước ở đâu mà dâng lên tới thềm lận? Ở ngoài đồng, bờ nước cũng vui lắm mà nha. Em không thấy cây bần mọc giữa rạch lúc chẳng dạng tối đâu. Đơm đốm nó đậu nghẹt lá cây hết, đậu nhánh cây nữa, rồi nó chớp cháy rồi tắt, buồn dữ lắm. Buồn sao chị nói vui? Ừ, buồn mà vui, chị nghe vui mà được buồn. Chị này điên quá à. Em không có biết đâu.
Phải có nghe giọng con cụ Lần nói mới thấy được lòng thương mến lằn mạc của nó. Giọng nói còn quan trọng hơn là lời nói nhiều lắm. Lại còn những lúc im lặng nữa. Ta học nhạc Tây Phương để thấy như sự quan trọng của những chỗ im lặng, thì những lúc con cụ Lần im lặng cũng quan trọng lắm. Tôi nghe và hình dung nó đang nhìn xa về làng nó. Thì ra nó chỉ nhớ nhà mà thôi, chứ không có nhớ ốc gạo khi khô gì hết. Nỗi nhớ nhà này được mùa ốc gạo gợi lên, thành day sức quá, nó chịu không thấu. Khi nó thấy ốc gạo bán đầy các vỉa hè cho bợm nhậu nhấm rượu, chắc không thể nào nó trở lên đây nữa sau mùa ốc gạo. Tôi thấy trước rằng tôi sẽ bùi ngùi nhớ nó, nhớ cái vùng quê mà nó tả, bởi tôi có ở thôn quê, tôi hiểu được nó và niềm thương nỗi nhớ của nó cũng cùng một loại với niềm thương nhớ của tôi thuở tôi rời làng lên đây. Con tôi không làm sao mà hiểu được hết, vì chúng nó không biết cái tình nhớ xứ là gì. Đô thị không phải là nơi mà người ta có thể nhớ được, huống chi đô thành Sài Gòn thật kém thơ mộng. Ngày mai tôi phải cho gia đình ăn ốc gạo một bữa mới được, mặc dầu món ăn ấy rất kém vệ sinh. Con Tám cụ Lần có thể nhớ nhiều kỷ niệm nữa do ốc gạo gợi ra, sẽ nói thêm cái gì? Mà tôi thì rất ưa nghe nó thật thà kể lể những chuyện không đâu mà có mình nó với tôi là hiểu thôi. Quý vị vừa nghe truyện ngắn Con Tám Cụ Lần của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.